Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Tư phiền não chẳng đoạn thì ra chẳng phải tàn giới. Đoạn kiến tư phiền não khó đấy, khó được giải thoát. Tứ quả A-la-hán mới chỉ ra khỏi tàn giới, cho nên ở trong lục đạo luân hồi là thống bất khả ngôn, ở trong đó thì là quá khổ vậy. Thiên địa chi gian tự nhiên hữu thị, tuy bất tức thời bạo ứng, thiện ác hội đường quy chi. Mấy câu nói này đơn giản mà nói, tức là nhân quả bất hư, tất thọ kỳ báo. Sự việc này chẳng phải có người đang chủ tể, chẳng phải vua Diêm La đang chủ tể, cũng chẳng phải Thượng Đế đang chủ tể, Phật Bồ Tát càng chẳng đếm xỉa những việc này. Nhân duyên quả báo là hiện tượng tự nhiên nhiên. Tỷ dụ nói, người làm việc xấu, đã làm một việc xấu, tự mình cảm thấy tâm bất an. Ban đêm có thể nằm thấy ác mộng. Vậy ban đêm nằm ác mộng là ai bảo anh nằm mộng đấy? Ai đang ở đó làm chủ tể bảo anh đi nằm thấy ác mộng? Chẳng có ai chủ tể cả, tự nhiên hữu thị. Cho nên ban ngày có chỗ nghỉ, ban đêm có chỗ mộng, tự nhiên hữu thị, chẳng có thần minh quỷ thần nào làm chủ tể cho anh. Vậy thì hiện tượng lục đạo luân hồi này cũng là như vậy. Vua Diêm La tiểu quỷ, chúng là người chấp pháp, giống như thế gian chúng ta, cảnh sát quan tòa như để phán tội. Anh không phạm pháp thì họ chẳng dám bắt anh. Khi anh phạm pháp, họ mới chấp pháp, họ mới đến chấp hành. Vua Diêm La và tiểu quỷ đó là kẻ chấp pháp trong đạo ngạ quỷ mà thôi. Anh chẳng phạm pháp thì họ đối với anh chẳng làm gì được, họ cũng chẳng dám tùy tiện trêu chọc anh. Trêu chọc anh thì họ phạm pháp. Cho nên phải biết đây là định luật tự nhiên. Tuy bất tức thời báo ứng, quả báo trong ba đời có hiện thế báo, có lai thế báo, có hậu thế báo. Hậu thế không nhất định thời gian dài ngắn, cho nên tạo tác ác nghiệp, cho dù chúng ta hiện tiền chẳng thấy được báo ứng, phải biết thiện ác hội đường quy chi, tức là khi nhân duyên tụ hội thì quả báo nhất định hiện tiền. Đây là đoạn thứ nhất. Thế Tôn vì chúng ta nói về quả báo của việc sát sanh, chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, đây mới thật sự đề cao tâm cảnh giác, chẳng những không sát sanh, mà từ nay về sau, chúng ta quyết định không ăn thịt chúng sanh, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Trong đời quá khứ, thiếu món nợ mạng với chúng sanh, trong một đời này thiếu món nợ mạng với chúng sanh, tính đếm không hết, trả không hết. Những oan gia trái chủ này, lẽ nào họ chịu tha cho anh sao? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta, người niệm Phật, mỗi ngày tại sao phải tụng kinh, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải hết lòng để tu hành, còn phải hết lòng để hồi hướng. Trong kệ hồi hướng, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Đem công đức chính mình tu tập đó, cùng họ cộng hưởng. Đây tức là báo đáp họ. Hy vọng họ có thể tiếp thọ, đừng đến gây rắc rối nữa. Tôi thành Phật, đối với quý vị cả thảy đều có lợi ích. Trước kia sai rồi, là chúng tôi vô tri ngu muội vô tri mà tạo ra ác nghiệp. Đây tức là phương pháp điều giải đấy. Nếu anh chẳng phải hết lòng tu hành, họ vừa nhìn thấy anh là giả, anh chẳng phải thật tu hành, họ quyết định chẳng chịu tha cho anh đâu. Nhìn thấy anh tu hành, họ bội phục anh, họ cũng nở mặt. Khi anh thành tựu, họ nở mặt. Cho nên anh phải thật tu. Những oan gia trái chủ này sẽ chẳng tìm đến anh. Nếu tu giả vẫn là không tránh miễn được. Lại xem đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này là nói về ác nghiệp của sự thâu đạo, ác báo. Kỳ nhĩ giả, thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Pháp là pháp luật, độ là chế độ. Trái với pháp luật, trái với chế độ, đây gọi là bất thuận pháp độ. Sa dâm, kiêu túng, nhậm tâm, tự tứ. Cái này là nói theo cái ngu si, tham sân si mạng của họ. Mắc tình tạo tác tội nghiệp, mưu đồ cái vui nhất thời, tạo tác những tội nghiệp này. Cư thường bất minh, tại vị bất chánh. Đây là nói những người có quyền lực, có địa vị. Đây tức là trong xã hội thời nay, chúng ta gọi là tham tàn uổng pháp, tức là lạm dụng luật pháp để hối lộ. Bất minh, tức là không phân biệt thị phi, không thể minh sát xử lý. Tại vị bất chánh, lấy được quyền lực địa vị của họ để tác oai tác phước, là loại người này. Hãm nhân oan uổng, vì tự tư tự lợi mà hại kẻ khác, hãm hại tổn hại trung lương. Tại vì sao? Những bậc chánh nhân quân tử này chắc chắn đối với chúng bất lợi, đối với chúng có phương hại. Chúng cần phải vì muốn thực hiện tư dục của riêng chúng, phàm là cùng chúng có chướng ngại, chúng phải đều đem nó nhổ trừ hết. Cho nên là lợi dục huân tâm đấy, tổn hại trung lương. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có một cái gương rõ rệt, đó là Tống Cao Tông giết chết Nhạc Phi. Nhạc Phi có tội gì? Tống Cao Tông có biết ông ta là trung không? Thừa biết, biết trung, nhưng tại sao phải giết ông ta? Đạo lý là nói, Nhạc Phi nếu như còn tiếp tục không ngừng, sau khi đem người Kim đánh bại, đem Huy Khâm hai vị hoàng đế đón về, vua Tống Cao Tông trong lòng phát nghĩ, Huy Tông là cha ta ông ta, đương nhiên là thối vị rồi. Lúc đó hoàng đế là Khâm Tông, Khâm Tông là anh ông ta. Anh ông ta trở về rồi, ông ta muốn làm vua, liệu ông anh có nhường ngôi hay không? Ông ta vừa chợt nghĩ, ồ, vẫn là chẳng cần hai người này tốt hơn, ta tự làm hoàng đế. Còn Nhạc Phi, ngu xì đấy, ông nhất định đi đánh lính Kim, đem hai vị hoàng đế rước về, đó là cây gai trong mắt của Tống Cao Tông. Ông ta sao chẳng giết hắn chứ? Cho nên Nhạc Phi rất ngu si đấy. Nếu thông minh, Nhạc Phi nếu hiểu được tâm lý của Tống Cao Tông thì tốt nhất là về hưu, phải không? Rút về hưu thì là vô sự. Cho nên đây là ngu trung. Tần Cối làm thừa tướng. Sau khi hai vị vua Phi Khâm trở về, chức thừa tướng của Tần Cối nhất định phải nhường cho Nhạc Phi. Chức hoàng đế của Tống Cao Tông phải nhường cho Khâm Tông. Hai người này sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Thôi được, giết Quách nó đi. Trung cũng chẳng thể được. Trung cũng đem nó giết Quách. Vì quyền lợi, dục vọng của mình, tổn hại Trung Lương. Sự việc là như vậy. Quá nhiều. Cổ kim trung ngoại. Chư vị nếu đầu óc hơi định tĩnh một tí thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tâm khẩu các vị, trong tâm nghĩ tưởng đó cùng lời trong miệng thốt ra khác nhau. Cơ ngụy đa đoan. Cơ là nói cơ trá, cái tâm tự lừa người. Ngụy là hư ngụy. Tôn ti trung ngoại, cánh tường khi cường. Tôn là đối với trưởng bối của mình, đối với thuộc hạ của mình, đều chẳng nói lời thật thà, đều là dùng thủ đoạn gạt gẫm, sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỷ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ, kết phẩm thành thù, phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Những thứ này đều thuộc về đạo tâm. Như tôi khi nãy vừa nói, Tống Cao Tông, đây là đạo tâm. Đoạt lấy ngôi vua của anh mình, chữ đạo này, bất luận anh dùng thủ đoạn gì, chẳng phải đồ của người ta tình nguyện cho anh, anh lấy nó đều gọi là đạo, tức là trộm đạo. Tống Phi Tông vẫn chẳng có truyền ngôi cho Cao Tông. Khi anh đã làm hoàng đế, cự tuyệt hắn, chẳng để hắn về nước, đây là đạo tâm đấy. Cho nên chư vị, từ trong thí dụ này thì anh có thể hiểu rõ phạm vi của chữ đạo này vô cùng rộng lớn. Phật nói trong kinh điển giải thích ý nghĩa của chữ đạo là bất giữ thủ. Vật ấy có chủ, họ chưa bằng lòng cho anh thì anh lấy về, bất luận dùng thủ đoạn gì. Phía trước có nói là cư thượng bất minh, tại vì bất chánh. Tại địa vị này họ có quyền lực, ngày nay muốn nhờ vào họ làm một việc gì, họ cần hối lộ thì anh cam tâm tình nguyện đem tiền tặng cho họ. Trên thực tế nào phải cam tâm tình nguyện đâu, bất đắc dĩ mà cho họ đấy, cũng là trộm lấy, cái đó cũng gọi là đạo. Tại vì sao? Vì chẳng phải người ta cam tâm tình nguyện cúng dường cho anh, là anh lấy quyền thế bức bách họ, họ không thể không tặng lễ vật cho anh. Cách này đều là đạo tâm. Đây đều là đã phạm cái gọi là đạo ác đấy. Sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỷ, hy vọng tự mình có được lợi ích phong hậu, dục tham đa hữu. Đối với thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham mà không chán, lợi hại thắng phụ, đây là nói họ chỗ có được, có lợi có hại, có thắng có thua. Trước mắt thì anh có lợi đấy, có thắng. Tuy nhiên oán cừu kết xong rồi thì quả báo chẳng thể tránh miệng. Kết phẫn thành thù, đến lúc quả báo hiện tiền, phá gia vong thân, đây gọi là hiện thế báo. Những sự việc này trước mắt đều có, trong lúc họ đắc chí chẳng thể một đời. Khi có quyền có thế Đến lúc họ rớt xuống đài rồi, những người trước kia đắc tội với họ đều đến để gây rắc rối, đều muốn đến để trả thù. Lịch sử là một tấm gương. Chúng ta trong lịch sử thấy được những nhân vật uy thế cực thịnh một thời, có mấy ai có thể truyền được ba đời? Phần nhiều đến lúc tuổi về chiều đều chẳng đảm bảo, một đời đều chẳng đảm bảo, con cháu càng chẳng cần nói nữa. Quá nhiều quá nhiều, chẳng biết tu thiện tích đức. Tự mình lúc còn đương quyền có thế, vào lúc này người có trí tuệ, người thông minh thì là đại tu thiện đức, thì quả báo của họ sẽ thù thắng. Nếu tác oai tác thế, lấy cái này để khinh khi hiếp đáp kẻ khác, vì thì tội ác ghê gớm lắm. Đến cuối cùng thì là phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Chứ tiền hậu này tức là nói nhân quả, tiền nhân hậu quả đấy. Anh tạo nhân gì thì theo sau đó quả báo, quả báo đó đang chờ đợi anh. Quả báo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ anh. Phú hữu khang tích, bất khẳng trí dữ. Phú hữu thật tài mà nói là quả báo của đời trước tu bố thí. Tại sao họ có được quả báo tốt lành này lại chẳng chịu tu nhân nữa? Là vì ngu si. Lời Phật nói tu phước không tu tệ, có được đại phú, họ ngu si, chẳng biết tiếp tục tu thiện nữa, thì cái phước báo ấy đời nay sẽ hưởng hết. Một đời hưởng hết, họ một đời này tạo đó là ác nghiệp, ác nghiệp thành thục rồi lại phải đọa lạc trở xuống. Nhà Phật gọi là tam thế oan. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, hưởng phước tạo nghiệp, phước hưởng hết rồi ác nghiệp thành rồi, đời thứ ba đọa lạc. Tam thế oan, oan uổng đây. Nếu như thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết được những chân tướng sự thật này rồi, ta trong đời này giàu có, hy vọng đời đời đều giàu có, thì anh cứ bố thí tài đi. Tài bố thí thì được tài phú, tài bố thí là tu nhân, được tài phú là quả báo. Ngày nay trong nhóm đồng tu chúng ta cũng có nhiều người rất giàu có. Tôi đều nói với họ, anh cứ tưởng rằng anh có tài cán, anh kiếm được tiền, sai rồi. Những người tài cán hơn anh khá nhiều, những người có cơ hội tốt hơn anh cũng khá nhiều. Tại sao những người đó chẳng phát tài mà chỉ mình anh phát tài? Là nhờ anh đời trước tu đó. Anh đời trước tu bố thí tài, anh đời này được số tài phú này là có nhất định. Anh trước kia tu được nhiều thì đời này có được nhiều, trước kia tu được ít thì đời này có được ít. Trước kia khi bố thí hoan hoan hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, thì đời này anh kiếm được tiền cũng kiếm được một cách hoan hỷ khoái lạc, một tí cũng chẳng nhọc tâm. Quá khứ bố thí rất khó khăn, như cắt thịt mình vậy. Ôi chào, đời này anh buôn bán để kiếm tiền, kiếm được tiền đó rất cực khổ. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai, tức là sự việc như thế đó mà thôi. Điều này phải biết, pháp bố thí là nhân, thông minh trí tuệ là quả. Chúng ta muốn có được thông minh trí tuệ, phải tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, phải tu vô ý bố thí. Chưa bị biết được trì giới, tức là vô ý bố thí. Tỷ như nói, anh giữ cái giới không sát sanh, Những loại động vật nhìn thấy anh không sợ hãi. Vì sao thế? Vì anh sẽ chẳng làm hại chúng. Chúng nó không sợ, chúng nó không khủng bố, không sợ hãi. Anh giữ cây giới không trộm cắp, thì tiền bạc của họ để sờ sờ trước mắt. Người này giữ giới không trộm cắp chẳng sao cả, họ sẽ chẳng trộm của tôi. Họ chẳng có cái tâm sợ hãi, lìa xa khủng bố. Cho nên vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu, quả báo thế nào thì nó có cái nhân thế đó. Cho nên khang lận là xả chẳng được để giúp đỡ kẻ khác, chẳng chịu bố thí ban cho, đây là quả báo của sự bần cùng ở đời sau. Ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ. Chữ ái này là tham ái, tham ái vàng bạc của cải của thế gian, tâm tham rất nặng. Họ đều muốn có thể bảo trì giữ lấy. Kỳ thật cái chi cũng chẳng được cả, đều là ngu si, đều là ở đó nổi dậy vọng tưởng. Người thế gian thường nói sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Họ vẫn chưa chết, cho nên họ vẫn muốn bảo trì. Kỳ thật mỗi người chúng ta mỗi đêm đều phải chết một lần. Lúc anh ngủ, thật tình mà nói, thân thể của anh bị người ta khiêng đi, anh đều chẳng hay biết, huống chi là vàng bạc của cải ư? Anh thử nghĩ xem, khi anh ngủ đang nằm mơ, cái nào là của anh? Chẳng có một thứ nào là của anh cả. Phải giác ngộ, phải thật sự biết tu thiền tích đức. Vật của thế gian này chẳng có một thứ nào có thể được cả, gồm cả cái thân thể của chính anh đều chẳng thể được cả. Thân thể nếu như có thể được, vì anh có muốn già không, anh có muốn bệnh không? Người người đều muốn 5 năm đều là 18 cả. Tuổi thanh xuân giữ không nổi, tức là thân thể chẳng thể có được. Chẳng có một thứ nào có thể có được, thân thể đều chẳng thể có được, huống chi là vật ngoại thân ư? Cho nên nhất định phải nhìn lạc quan, phải nhìn thấu. Thật sự có thể buông xuống rồi thì người này được đại tự tại, đó thật là hạnh phúc khoái lạc đấy. Cho nên việc buông xuống là phải nên buông xuống. Vì sao? Là vì chẳng thể được thì tại sao chẳng buông xuống? Quả nhiên đã được rồi. Nếu anh chẳng buông xuống thì Phật cũng gật đầu, Phật cũng tán thán. Chính vì bởi lẽ anh nghĩ thế mấy cũng đều là không, đều chẳng thể được, một trường trống không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xuống là tuyệt đối chính xác. Vì lý do gì bảo chúng ta buông xuống? Tức là bởi vì anh vốn chẳng thể có được. Cho nên kẻ ngu si, kẻ mê hoặc kia thật là đáng thương, tâm lao thân khổ. Họ ngu si chẳng được chi cả, mà họ nằng nằng muốn được, thì đây là khổ, thân tâm đều khổ cả. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Đây là đến sau cùng, một hơi thở không hít vào nữa thì chẳng có một thứ nào mang theo được, tức là chết chẳng mang theo đấy. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh, có một thứ có thể mang đi, đó tức là nghiệp lực thiện ác đi theo anh. Anh trong đời này hành thiện thì phước sẽ theo sau anh, anh có phước báo. Anh trong đời này làm ác thì tai họa theo anh, anh tránh chẳng khỏi phải thọ khổ thọ nạn. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh. Bất luận anh đến đạo nào, nó sẽ đi theo anh, hoặc tại lạc xứ hoặc nhập khổ độc. Nếu như là thiện, là phước, đó là tốt, thì anh sẽ sanh nơi lạc xứ, anh hưởng phước. Nếu như anh là tạo tác ác nghiệp đa đoan, vậy tương lai anh nhất định vào tam ác đạo mà đi, thọ khổ. hữu hoặc kiến thiện tăng bán, bất tư mộ cập thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ. Đến đoạn này, đây là đem đạo tâm, hành vi của đạo, tức là tâm và hành vi trọn đạo, hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy kẻ khác thiện, kẻ khác có thiện hạnh, thiện sự, thiện phước, họ nhìn thấy khó chịu trong lòng, đố kỵ thành thù hận, muốn tìm cách phá hoại nó, muốn đem lợi ích của nó quy về làm của mình, chiếm làm của mình. Đây là đạo tâm. Thấy thiện, ghét hận, hủy báng, đây là tạo nghiệp rồi. Bất tư, mộ cập, họ chẳng biết, chẳng hiểu được, gặp người thiện, việc thiện, phải nên hân hoan ngưỡng mộ, phải nên biết tùy hỷ, thành nhân chi thiện. Thấy người ta thiện, thấy người ta có chỗ hay, chúng ta nhìn thấy thì lòng sanh hoan hỷ tâm. Đây tức là tu phước, đây tức là tích đức. Nếu như sau khi nhìn thấy sanh đố kỵ, có sân giận, còn muốn tìm cách đi phá hoại, thì tội nghiệp này tạo rất nặng. Họ chẳng biết mộ cập, chẳng biết tu tùy hỷ công đức, thường hoài đạo tâm. Trong mỗi niệm đều có ý niệm của trọn đạo, hy vọng tha lợi dụng tự cung cấp. Đây tức là muốn tìm phương cách đoạt lấy lợi ích của người khác có được. Chúng tôi ở phía trước có nói đến Tống Cao Tông là làm cách này. Tống Cao Tông cùng Tần Cối đem công lao lợi ích lúc bấy giờ của Nhạc Phi chiếm làm của riêng mình, tiêu tán phục thủ, dùng hết rồi, hưởng hết rồi thì làm lại, lại đi đoạt lấy của kẻ khác. Tội nghiệp này tạo rất nặng vậy. Thần minh, khắc thức, chung nhập ác đạo, tự hữu tam đồ, vô lượng khổ não, chuyển chuyển kỳ trung, lụy kiếp nan xuất, thống bất khả ngôn. Họ chẳng có nghĩ đến quả báo theo sau thật quá đáng sợ. Thần minh, khắc thức, chữ thức này đọc là sự, chữ thức này là nghĩa ghi chép, tức là có trời đất quỷ thần, anh đang tạo tội nghiệp thì trên sổ sanh tử của họ đều ghi vào cả, là ý nghĩa này. Chỗ gọi là bên cạnh vua Diêm Vương có vị phán quan, tức là ghi chép sự thiện ác của một đời người. Thần minh, chỗ này tức là những vị phán quan, họ ghi chép tất cả, một việc cũng chẳng sót. Vì đây là từ trên sự mà nói. Nếu như từ trên lý mà nói thì sao? Trong lương tâm của anh chẳng có cách chi tiêu diệt cái tội nghiệp này. Đây là từ trên lý mà nói. Chung nhập ác đạo, kết quả của anh quyết định đọa tam ác đạo, tự hữu tam đồ, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cứ xem tội nghiệp anh tạo đó là nhẹ hay là nặng, tương lai anh phải đến đạo nào để đi thọ tội. Điều này chúng ta phải cảnh giác, phải thật sự bừng tỉnh. Tại thế gian này, cho dù chúng ta đương hưởng phước, hưởng được mấy ngày, của cải bất nghĩa không nên có được, mà chúng ta dùng thủ đoạn không chính đáng đi đoạt lấy, cho dù hưởng thụ được 100 năm đi, người sống đến 100 tuổi không nhiều, anh phải đọa lạc đến tam đồ, quả báo đó thật là ngàn ngàn tuổi, vạn vạn tuổi đi nhé. Thật tại không đáng như vậy. Tại sao chẳng chịu cắn chặt răng mình, sống cho qua ngày tháng cực nhọc vài năm, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được vô lượng thọ, khoái lạc không chi sánh bằng. Hà tất phải tạo tội nghiệp này? Đây là Thế Tôn tại trong kinh này nhiều lần bảo chúng ta phải thâm tư, phải thục kế, phải suy nghĩ cho đàng hoàng, phải tính toán đàng hoàng kỹ lưỡng. Đây quả là được chẳng đủ, bù chỗ mất, quyết định không thể làm, lợi ích quá ít ỏi, nhưng hậu quả quá khổ, quá khổ. Đây là nói về cái ác của sự thâu đạo, nhân quả báo ứng đều vì chúng ta nói ra hết. Đoạn thứ ba là nói về cái ác của dâm dục. Kỳ tam giả, thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh, thọ mạng kỹ hà. Đây là Thế Tôn vừa mở đầu liền đem chân tướng của thế nhân vì chúng ta nói ra rồi. Thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh. Chữ tương nhân là hỗ tương, nương tựa nhau. Con người đích thật chẳng thể độc lập sanh tồn tại thế gian này. Anh xem ba bữa ăn của chúng ta, có bao nhiêu người ở đó kinh doanh cung cấp cho chúng ta ăn, nông phu canh tác, chúng ta mới có lúa thóc trồng rau cải, chúng ta mới có cải này để ăn. Những thứ dầu muối tương giấm bột ngọt, bao nhiêu công nhân công xưởng đang làm việc, còn quần áo chúng ta mặc, bất luận là gòn, bất luận là tơ, bất luận là thành phần hóa học hiện đại, bao nhiêu công nhân đang ở đó đổ mồ hôi. Phật hiểu rõ ràng minh bạch, chúng ta sống trong thế gian này, bao nhiêu người đối với chúng ta có ân đức, chúng ta làm cách nào để báo đáp họ. Tương nhân ký sanh, hổ tương chi viện đấy mà. Thiếu một ngành nghề nào đều chẳng được. Điều này thì giống như là tự nhiên sanh thái, thiếu đi một ngành nghề đều chẳng được. Thọ mạng kỹ hà, chúng ta ở tại thế gian này có thể sống được mấy năm? Thật tại là chúng ta cùng vua Diêm La đâu có ký khế ước gì, một hơi thở không còn nữa thì một đời qua rồi. Phật trong kinh nói với chúng ta, mạng người ở giữa sự hô hấp. Đây đều là nói lời thật, cho nên nhất định phải biết cảnh giác, lấy thời gian có hạn của chúng ta để đi tu tích công đức cho đàng hoàng. Nhất là gặp được pháp môn này. Pháp môn này thật tại khó gặp được. Gặp được pháp môn này, nói một cách khác, anh có cơ hội siêu việt lục đạo luân hồi, anh có cơ hội một đời thành Phật làm tổ đấy. Chẳng gặp được pháp môn này, chẳng gặp được kinh điển này, thì anh chẳng gặp được cơ hội này tạo lục đạo luân hồi. Theo tình thì tha thứ được, có thể tha thứ. Nếu gặp được cơ hội này mà vẫn đi tạo lục đạo luân hồi thì đây không thể tha thứ. Cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác. Phía dưới nói, bất lương chi nhân. Bất lương tức là bất thiện, chúng ta thường gọi là người ác. Phật nói chuyện rất hàm xúc, chẳng nói người ác mà nói bất lương chi nhân. Thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác. Chữ tà này tức là nói tà dâm. Thời nay cái xã hội này, luân lý đạo đức mọi người chẳng nói đến. Xã hội xưa kia bảo thủ, mọi người đều thủ lễ. Hiện nay cởi mở, tự do cởi mở. Bởi thế nên hiện tượng này trong xã hội này vô cùng phổ biến, so với trước kia chẳng biết tăng trưởng hơn bao nhiêu lần. Nên thế gian này làm sao có thể chẳng loạn được chứ? Điều này có thể nói là căn nguyên của xã hội động loạn, thường niệm dâm dật, phiền mãn khung trung, tà thái ngoại dịch. Hai câu này là hình dung tâm dâm rất mạnh, đây là phiền não, dục vọng như lửa thiêu chẳng khác, phí tổn gia tài, đây là nói kẻ lãng tử, ăn uống chơi bời cờ bạc, là đứa con phá của, sự vi phi pháp. Sự việc này quyết định là phạm pháp, quyết định là trái với lễ nghi, là không hợp lý, là phạm pháp, trái với luân lý đạo đức. Sở đương cầu giả nhi bất khẳng vi, đương cầu là chúng ta thủ lễ thủ pháp, họ chẳng chịu làm, họ vẫn làm những việc xấu xa này, muốn đi làm những việc tà ác này. Hữu hoạt giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cường đoạt bức thiếp, quy cấp thê tử, cực thân tác lạc, chúng cộng tấn yểm, hoạn nhi khổ chi. Đoạn lời nói này e rằng các bạn đồng tu thông thường chẳng lý giải dễ dàng lắm. Đọc thuộc lịch sử thì anh sẽ hiểu rõ ý này của Phật chỗ nói. Vào thời xưa Trung Quốc, nhiều cuộc chiến tranh đều là bởi tham đồ nữ sắc mà dẫn khởi, quốc phá gia vong. Vua Trụ là một thí dụ, Châu U Vương là một thí dụ. Trong lịch đại, nhiều ít chỉ cần đã phạm sự việc này, chẳng phải mất nước thì có lẽ cũng gần như vậy. Đường Minh Hoàng, chư vị đều biết, vì sủng ái Đường Quý Phi cơ hồ gần mất nước. Nhờ bởi một người tốt là Quách Tử Nghi. Nếu chẳng có Quách Tử Nghi bình định được An Lộc Sơn thì triều nhà Đường sẽ chẳng còn. Là vì cái gì? Vì Dương Quý Phi. Khi Mãn Thanh nhập quan, Ngô Tam Quế tiếp dẫn quân Thanh. Vì cái gì? Chẳng phải vì bảo vệ quốc gia, là vì yêu cô Trần Viên Viên, đều là vì đàn bà. Đoạn này là nói những sự việc này: giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cường đoạt bất khiếp, quy cấp thê tử, là đi làm những sự việc này. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có, lịch sử ngoại quốc cũng có. Hiện tại trên xã hội này, tình hình của loại này quá nhiều, quá nhiều. Tuy nhiên họ chẳng có uy quyền cao như vậy, chẳng có tổn hại lớn như vậy. Hàng ngày chúng ta từ trên báo chí thấy được, hàng ngày trong tin tức thấy được, mang đến sự bất an cho xã hội. Chỉ cần phạm rồi, mặc dầu chẳng phải nhà tan người chết, mang đến cho chính họ, mang đến cho rất nhiều người bị thọ hại. Hại người quyết định chẳng phải chỉ hại một người, hại một người họ còn có thân thuộc, còn có cha mẹ, thậm chí còn có con cái gia đình của mình. Vậy điều này chúng ta ở trong xã hội ngày nay đích thật là vô cùng phổ biến thấy được. Chúng cộng tấn yểm, chữ chúng cộng là xã hội đại chúng, thấy được những hành vi này đều chán ghét họ, chẳng thích nhìn thấy, hoạn khi khổ chi, mang đến cho xã hội sự bất an định, mang đến cho đại chúng sự ưu hoạn, mang đến đau khổ, tội nghiệp do tổn hại tạo nên thì nặng rồi. Vì thế gian những người tạo tác tội nghiệp này, họ có thể chẳng nghĩ đến, họ chẳng có nghĩ đến tầm vóc thương hại lớn như vậy, thương hại có thể sâu như vậy, họ chẳng nghĩ đến. Đây là ngu si mộng muội, chẳng có trí tuệ. Như thế chi ác, đây là chỉ cho tà dâm. Trong tà dâm có thể dẫn khởi trộm đạo, có thể dẫn khởi sát hại. Tuy nhiên cái nguyên nhân căn bản kia là vì tà dâm, cho nên nó cả thể đều quy ở dâm ác, quy ở trong cái này. Vì cái động cơ này tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Trước ư nhân quỷ, chữ trước này là hiển trước. Người nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Quỷ thần cũng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thần minh, trí thức, tự nhập tam đồ. Đây là nói quả báo tương lai, nhất định được cái báo ứng của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, thông bất khả ngục. Quả báo cùng với cái ác phía trước chỗ tạo, sát sanh, trộm cắp, chẳng có khác nhau, rất là nghiêm trọng. Xin xem tiếp đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư là nói về cái quả của vọng ngữ cùng với sự báo ứng của nó. Kỳ tứ giả, thế gian nhân dân bất niệm tu thiện. Chữ thiện này là chỉ cho khẩu nghiệp, thiện nghiệp của miệng, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, ác khẩu là lời nói thô lỗ, làm tổn thương tôn nghiêm của người ta. Vọng ngôn tức là vọng ngữ, để tâm gạt người, lừa gạt người. Ý ngữ cũng là gạt người, tuy nhiên ngôn ngữ nó dùng đó là hoa ngôn xảo ngữ. Nếu anh chẳng có trí tuệ, chẳng có khả năng biện biệt, họ nói rất là hay, thường thường bị mắc lừa. Phạm vi của ý ngữ bao quát vô cùng rộng. Giống như hiện nay, trên nhiều quảng cáo, chúng ta gọi là quảng cáo màu vàng, quảng cáo màu xám, những loại này, như âm nhạc, điện ảnh, ca kịch, chỉ cần là nội dung dụ người ta đi làm sát đạo dâm vọng, đều gọi là ý ngữ. Phạm vi của nó bao quát rất rộng, rất rộng. Tạo tác tội nghiệp thì là vô cùng nặng, bởi vì nó ảnh hưởng cả cái xã hội, dẫn dụ xã hội nhân tâm, tán tật thiện nhân, bại hoại hiền minh. Những người vọng ngữ này đối với người tốt, người hiền thiện, họ chẳng những chẳng tôn kính, họ còn đố kỵ, làm hại người ta, tìm biện pháp phá hoại họ. Bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng, đây là đạo lý nhất định. Giả như họ hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, thì quyết định sẽ chẳng vọng ngữ. Tại vì sao? Là vì tiếp nhận sự chỉ dạy của cha mẹ sư trưởng. Làm gì có cha mẹ sư trưởng dạy đệ tử đi gạt người, chẳng có việc này. Đây là ngay cả cha mẹ sư trưởng đều lừa gạt cả, đều chẳng tôn kính. Khinh mạng sư trưởng, bằng hữu vô tín. Những hạng người này trong xã hội, trong tâm mục của họ chỉ có lợi hại, chỉ cần đối với họ có lợi thì chẳng có việc ác nào chẳng làm. Nếu chẳng có lợi thì họ hoàn toàn bài xích. Cho dù là cha mẹ sư trưởng, gia thân quyến thuộc, họ cũng chẳng nhận ra. Họ chỉ biết tham đồ hưởng thụ, tham đồ lợi nhỏ trước mắt. Nang đắc thành thật, thành thật họ chẳng biết đây là sự việc gì đây. Tôn quý, tự tại, vị kỷ, hữu đạo. Đây tức là kiêu mạn. Cái ngạo mạn từ giữa vọng ngữ lừa gạt kẻ khác mà sinh ra. Loại mạn này trong Phật pháp gọi là ti mạn. Thực tại mà nói, từ trong tự ti cảm này sinh cái ngạo mạn rất mãnh liệt. Tôn quý, tự đại, vị kỷ, hữu đạo. Câu này trong Phật pháp gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ, Phật trong giới kinh nói với chúng ta, quả báo là tại A Tỳ địa ngục. Tại vì sao? Bởi vì họ phá hoại tam bảo. Người học Phật, bất luận tại gia xuất gia, phải trì giới, phải chân thành. Lấy Phật pháp đi lừa người thì tội ấy lớn đấy. Lừa những người nào vậy? Lừa những tín đồ rất thật thà, rất cung kính thành thật. Tín đồ chẳng có hoài nghi, thấy anh là đại thiện tri thức, anh là đại pháp sư, anh là đại đức cư sĩ trưởng giả, họ đối với anh tin tưởng. Nếu anh giữ lấy tâm thâu đạo, giữ tâm lừa gạt thì tội anh nặng rồi. Những hạng người này tuyên bố ra sao? Họ tuyên bố chính họ đã đắc đạo rồi. Hiện nay trong xã hội này, chúng ta thường thường nghe thấy, tôi đều thường thường nghe thấy, có người cho tôi hay, người nào đó nói họ là Bồ Tát gì đó tái lai, họ là Phật gì đó tái lai. Ồ, người tái lai sao nhiều quá như vậy? Trong Phật môn chúng ta đích thật có người tái lai. Tuy nhiên người tái lai đó một khi thân phận vừa lộ thì liền đi ngay. Nếu như thân phận lộ ra rồi mà vẫn còn đó đi, chưa đi, đây là điều quái lạ. Trong Phật môn, chư quý biết được, Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư là người tái lai, là A Di Đà Phật tái lai. Điều này trong lịch sử có ghi chép. Tuy nhiên người ta thân phận vừa lộ ra thì liền đi mất. Xưa kia chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai có Phong Can, Hàng Sơn Thập Đắc là người tái lai. Người ta thân phận vừa lộ ra cũng đi ngay. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua một người nào thân phận lộ ra rồi mà không chịu đi, chưa thấy qua. Nhưng bây giờ nhiều lắm. Rốt cuộc là thật là giả, anh tự mình đi biện biệt. Chúng tôi chẳng cần nói nữa, anh tự mình đi biện biệt đi. Vị kỷ hữu đạo, đây là đại vọng ngữ đấy. Chưa được thiền định nói đã được thiền định, chưa khai trí tuệ nói đã khai trí tuệ. Ôi chào, đây là rất nhiều, rất nhiều. Tôi giảng kinh ở Los Angeles, đó là mấy năm về trước. Ở Los Angeles có 5 thanh niên. Tôi nghe người ta nói 5 người thanh niên này đều khai ngộ cả. Tây Tạng có một số lạc ma, Nhưng Ba Thiết ở trên ấy hoàng pháp, thọ ký cho 5 người này, thọ ký chứng minh họ đã khai ngộ. Tôi ở bên đó giảng kinh, sau khi giảng xong họ đến tìm tôi, cũng muốn hỏi tôi để nói họ có khai ngộ không. Tôi đều nói lời thật. Tôi nói các anh chưa khai ngộ. Họ liền rất tức giận, nói Phật sống Nhân Ba Thiết đều nói tôi đã khai ngộ rồi, sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Tôi bèn nói tôi chưa khai ngộ, anh đến hỏi tôi thì anh nhất định chưa khai ngộ vậy. Anh đã khai ngộ còn đến hỏi tôi sao? Thế gian là có những chuyện quái gở như vậy. Đúng là chuyện quái gở. Cho nên tôi không nói vọng ngữ, tôi nói lời thật. Đây là lừa gạt người, tự gạt gạt người, hoành hành, oai thế, xâm dịch, vu nhân. Cho nên hoành hành bá đạo, xâm phạm kẻ khác. dục nhân, quý kính, bất tự, tàn phụ. Mục đích của họ, thật là mình nói, rất là đơn giản, tức là hy vọng kẻ khác đối với họ cung kính, cầu danh văn lợi dưỡng. Hơn nữa là cái xã hội hiện nay, chẳng kẻ thủ đoạn, cái gọi là đề cao độ nổi tiếng, làm những việc này. Đây đều là vọng ngữ ác, chẳng biết hổ thẹn, chẳng sợ nhân quả báo ứng, nan khả hàng hóa. Phật Bồ Tát đối với những người này cũng chẳng có biện pháp dạy dỗ dắt dẫn họ. Tại vì sao? Vì chẳng chịu tiếp thọ, chẳng chịu học cái tốt, thường hoài kiêu mạn, lai kỳ tiền thế phước đức dinh hộ. Họ hiện nay sống cuộc sống rất được chẳng tệ, hình như có vẻ rất có phước báo. Nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ tu đó phước báo lớn, cho nên trong đời này cái tội nghiệp tạo tác đó quả báo ác chưa hiện tiền. Họ hiện tại đời này chỗ họ thọ đó là phước báo của đời trước tu được. Nhà Phật thường nói, dục trì quá khứ nhân, kim sanh thọ giả thị. Trong đời này họ hưởng thụ đó là trong đời quá khứ tu đại phước báo, cho nên họ hiện nay hưởng phước. Dục trì lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Họ đời này làm việc ác như vậy, đại ác, quả báo chưa có hiện tiền. Quả báo là ở đời sau. Cho nên người thế gian hiện nay rất nhiều người chẳng tin nhân quả báo ứng. Xem kìa, hình như không đúng. Anh xem người thiện làm việc tốt mà họ đáng thương như vậy, nghèo khó như vậy, chẳng có hảo báo, còn những kẻ kia làm ác lại đại phú đại quý, diệu võ dương oai. Hình như nhà Phật nói về nhân quả báo ứng là giả, chẳng phải thật tại. Họ chẳng biết được nhân quả, quả báo là ba đời đấy. Họ chẳng biết được đạo lý này. Kim thế vi ác, phước đức tận diệt. Phước báo ấy của họ, phước báo của đời trước tu đó. Bởi vì đời này làm ác, phước báo của họ hưởng hết sạch, dư phước đều chẳng còn. Phước báo đó hưởng hết rồi, thọ mạng chung tận, trừ ác nhiễm quy. Đến khi thọ mạng của họ hết rồi, phước báo hưởng hết rồi, nghiệp lực của ác hiện tiền rồi, thì đọa lạc. Lúc đó thì khổ chẳng thể nói nữa, trừ ác nhiễu quy. Họ là quyết định chẳng thể miễn trừ được. Hữu kỳ danh tịch, tên tuổi của họ, những sự tích của họ, tội tích của sự tạo tác những điều ác này, tội nghiệp chồng chất, ký tại thần minh, ương cửu khiên dẫn, vô tùng xả ly. Họ là quyết định chẳng thể thoát ly, quả báo họ nhất định phải nhận chịu. Đảng đắc tiền hành, nhập vô hỏa hạch. Hỏa hạch tức là chúng ta gọi là đỉnh dầu. Trong địa ngục có đỉnh dầu, chảo dầu, nhập vào cái đỉnh này, thân tâm tồi tói, thần hình khổ cực, đường tư chi thời hối phục hà cấp. Đến trong địa ngục để thọ báo này, núi đào cây kiếm, đỉnh dầu, thọ những thứ khổ báo, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp nữa. Cuốn 23 Sinh lực kinh bản, trang 141, trang 141, hàng thứ tư, từ câu thứ hai bắt đầu xem. Kỳ ngũ giả, thế gian nhân dân, tỷ ỷ giải đại, bất khẳng tác thiện. Trị thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch. Tỷ như oan gia, bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ, phía sau đoạn thứ năm trong năm giới, đây là giới uống rượu. Trong đoạn này nói với chúng ta cái lỗi của rượu. Đồng thời trong đoạn văn này hàm nghĩa rất rộng, vậy cũng đề cập đến tham sân si, đây là tam ác của ý nghiệp. Vậy do đây có thể biết trong phẩm kinh này chẳng những là nói ngũ giới, trên thực tế cũng đem thập thiện bao gồm luôn trong đó. Tỉ như chúng ta đọc đến vọng ngữ ác, trong vọng ngữ ngài cũng nói đến bốn cái lỗi của miệng: ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngữ, ý ngữ. Trên thực tế kinh văn này là rất viên mãn, đã bao quát thập thiện nghiệp đạo, ngũ giới cùng với thập thiện nghiệp đạo. Khi chúng ta đọc đến phần kinh văn vừa đề ra một tí thì quý vị hiểu rõ ngay. Vừa mới mở đầu vẫn là nói về tạo nhân, thế gian nhân dân, tỷ ỷ giải đãi. Chữ tỷ ỷ tức là tâm bất định, có vẻ do dự không quyết định. Chữ giải đãi là biến nhát. Bốn chữ này ý của nó là hình dung một con người ở thế gian này chẳng có mục tiêu, chẳng có phương hướng, do dự không quyết định. Giải đãi biến nhát là hình dung cái vẻ này. Bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp. Hai câu này nói trở lại mà xem, tức là tục ngữ chúng ta thường nói, có nghĩa là bất vụ chánh nghiệp. Bất vụ chánh nghiệp, cẩu thả phóng dật, chẳng chịu theo đuổi chức nghiệp chính đáng, công việc chính đáng để mà mưu sinh, là ý nghĩa này. Vậy còn đối với lời dạy bảo của cha mẹ, vi nghịch tức là chẳng muốn tiếp nhận, phản nghịch đó thì càng nghiêm trọng, phản kháng. Chẳng những không thể tiếp nhận mà lại còn phản kháng. Tỷ như oan gia bất như vô tử, khiến cho cha mẹ đối với con cái thiệt là thất vọng. Vì con cái mà bận tâm âu lo, ngược lại chẳng bằng chẳng có con cái thì tốt hơn. Vậy thì từ chỗ này thấy được nỗi thất vọng của cha mẹ đối với con cái đã đạt đến mức độ đau lòng rồi. Phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thường. Cô phụ cái ơn cha mẹ dạy dỗ dưỡng dục, họ chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ. Việc hiếu dưỡng cha mẹ là nghĩa, nghĩa là phải nên làm, phải nên làm. Ngay cả động vật, có những loài đều biết báo ân. Chúng ta từ trong sách vở thấy được loài quạ có lối phản bộ, đúc mồi ngược lại. Quạ kia đã già rồi thì quạ con có thể ra ngoài tìm thức ăn để về đúc lại cho quạ già kia. Còn loài dê thì có quỵ nhũ chi ân. Anh xem chú dê con kia khi bú sữa đều phải quỳ trước mặt mẹ nó. Còn con người thì như vậy, thật tại mà nói ngay cả loài vật cũng chẳng bằng. Phóng tứ, du tán, đàm tổ, thị mỹ, lỗ hổ, để độc, bất thích nhân tình. Đoạn này là nói về tham, phóng tư, du tán, tham chơi đùa, du thủ háo nhàn, đam tử thị mỹ, đây là tham ăn. Chữ mỹ ở chỗ này là chỉ cho mỹ vị ẩm thực, ưa thích uống rượu, ưa thích ăn ngon, để tâm những thứ này, đây đều thuộc về bên trong tham sân si. Tham ác là ba nghiệp của ý, lỗ hổ để đột, chữ lỗ là thô lỗ, hổ là bạc hổ cường ngạnh, để đột là chẳng thuận theo nhân tình, tức là khi chúng ta nói hoặc giả là trên ngôn ngữ, hoặc giả là trên thái độ có sự xung đột, tức là nghĩa này, bất thức nhân tình, chẳng thể thông tình đạt lý, vô nghĩa vô lễ, bất khả gián hiểu. Nếu như có thể tiếp nhận sự khuyên lơn của kẻ khác thì vẫn là khá, vẫn có thể hồi đầu. Song những người này, anh khuyên họ, họ chẳng những không tiếp nhận, lại còn chống chọi, cũng tức là họ dùng thái độ của ác ngôn ác ngữ để đáp lại, chẳng thể tiếp nhận. Điều này là trong Phật Pháp gọi là ngu si, nghiệp chướng rất nặng vậy, chẳng thể nghe người khuyến cáo. Lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng tu niệm. Một người bình thường, họ biết hiếu thuận cha mẹ, đối với bạn bè thân thiết, biết thường thường quan tâm, thường thường niệm ở trong tâm. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao? Họ biết quan tâm. Câu lục thân quyến thuộc, tư dụng hữu vô, bất năng ưu niệm, đối với thân thích bạn bè đều chẳng có một tí quan tâm. Bất duy phụ mẫu tri ân, chữ duy là tư duy, họ chẳng nghĩ đến ơn dưỡng dục của cha mẹ. Bất tồn sư hữu tri nghĩa, bất tồn, tồn là tồn niệm, nghĩa của thầy bạn cũng chẳng hoài niệm, thầy đối với họ dạy dỗ thế nào, lời khuyên trung trực của những bạn tốt đối với họ, trong tâm họ hoàn toàn chẳng có, họ chẳng nghĩ đến những thứ này. Ý niệm thân khẩu tằng vô nhất thiện, đây là nói về ý, thân khẩu ba nghiệp, thân khẩu ý ba nghiệp, chẳng có một việc nào là thiện cả. Nói một cách khác, đây thật sự gọi là tạo ác đa đoan đấy. Tìm không ra họ có được một việc tốt nào đáng cho người tán thán. Đoạn này chúng ta thấy được tham ác, bất tín chư Phật kinh pháp, bất tín sanh tử thiện ác. Hai câu này là nói ngu si. Phật là thiên nhân đạo sư, thế xuất thế gian đại thánh nhân. Phật là một bậc giác ngộ viên mãn, đối với thật tướng của thế xuất thế gian các pháp, ngài đều minh bạch cả, đều giác ngộ cả. Ngài vì sao có thể cứu cánh viên mãn giác ngộ? Phật nói với chúng ta, đây là vì ngài tâm địa thanh tịnh, cùng thế xuất thế gian tất cả pháp triệt để minh bạch giác ngộ. Phật đã nói rồi, đây là mỗi một chúng sanh là việc của bản năng, vốn nó là sự việc như vậy. Chúng sanh vì sao chẳng giác, tại sao có thể mê? Tức là vì có vọng tưởng chấp trước. Phật, vọng tưởng chấp trước đã buông xuống rồi, đoạn trừ hết rồi. Cho nên, bản năng này của ngài tự tự nhiên nhiên khôi phục, chẳng phải từ bên ngoài học được. Phật đem kinh nghiệm của ngài nói với chúng ta, đem chân tướng sự thật nói với chúng ta, hy vọng chúng ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục cái bản năng của chính mình. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì năng lực này của chúng ta rất nhanh khôi phục xong. Phật pháp giáo hóa chúng sanh thì chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải tin những kinh mà Phật đã nói, phải tin phương pháp Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Kinh điển chỗ nói về luân lý, cảnh giới, quyết định là chân thật. Kinh điển chỗ truyền về phương pháp tu học cho chúng ta, quyết định là chính xác. Không tin, đó là ngu si đấy. Trước kia thầy Lý có nói, đó chẳng là ngu si, thì là cuồng vọng. Cuồng vọng vẫn là ngu si, đều chẳng rời khỏi ngu si. Bất tín sanh tử thiện ác, sanh tử thiện ác là sự thật đang bày ra trước mặt chúng ta. Cái này tức là quả báo của lục đạo luân hồi. Thiện nhân thiện hành nhất định có thiện quả, ác nhân ác hành nhất định là ác báo của tam ác đạo, quyết định chẳng thể tránh miễn được. Điều này phải tin. Thật sự tin rồi, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự tự nhiên nhiên sẽ có thu liễm, chẳng dám tạo ác. Tại vì sao tạo ác? Tạo tác ác nhân thì ác báo theo sau đó thọ không nổi. Đây tức là người thông minh, đây tức là người có trí tuệ. Họ chẳng thể tin, chẳng thể tiếp thọ. Đây là ngu si đến chỗ cùng cực. Dục hại chân nhân, đấu loạn tăng chúng. Hai câu này là sân khỏe. Từ đố kỵ tâm sân khỏe sanh ra. Chân nhân là người tu đạo, người có đạo đức, có tu hành. Họ nhìn chẳng thuận mắt, muốn đi hại họ, đi hủy báng họ, đi hại họ. Tăng đoàn là đoàn thể truyền trì Phật pháp. Phật pháp ở tại thế gian quyết định là lợi ích cho một phương này. Phần kinh văn phía sau là tường tận để nói rõ, địa phương này chẳng có Phật pháp thì chúng sanh sẽ khổ. Cho nên trên kinh điển cũng thường thường đem Phật pháp tỷ dụ cho cây đèn sáng. Ở trong tâm tối có một ngọn đèn sáng có thể chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Họ muốn phá hòa hợp tăng đoàn, cầu đấu loạn tăng chúng, tức là phá hòa hợp tăng đoàn. Đây là sân khỏe. Cho nên trong đoạn này tham sân si, đây là ý tam ác. Đây là trong thập thiện chỗ nói ngu si mong muội. Đây là nói về nỗi đau của si ác. Tự vi trí tuệ, họ tự cho là thông minh, tự cho là rất có trí tuệ. Đây là chúng ta thường nói thế trí viện thông, tự cho là đúng. Con người như thế, bất tri sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng. Hai câu nói này của Phật nói rất hay. anh tự cho là thông minh, tự cho là đúng, anh sanh từ đâu đến, sau khi chết đi đến nơi nào, có biết hay không? Không biết, không biết. Đó tức là chẳng phải chân trí tuệ. Người thật sự có trí tuệ biết được chúng ta sanh từ đâu đến, sau khi chết đi đến nơi nào, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đại khái học Phật ở trên Phật pháp hơi có một tí tu dưỡng, thật sự có được một tí tâm đắc, đều sẽ chẳng mê hoặc, đều phải rất rõ ràng. Vậy thì hiện nay chúng ta học Phật, học đã nhiều năm rồi, nhìn thấy hai câu này trong kinh, ta cũng chẳng biết, ta cũng hồ đồ ngớ ngẩn. Nếu là tình hình này, vậy chúng ta mấy năm nay học đó là hồ đồ Phật. Tại sao học Phật rồi càng học lại càng mê hoặc? Vì chưa rõ ràng. Điều này chẳng những đồng tu tại tòa chúng ta, những người học Phật một cách hồ đồ ngớ ngẩn quá nhiều quá nhiều. Chân chánh học Phật có được mấy người đem Phật pháp hiểu rõ ràng? Những người hiểu rõ ràng chẳng nhiều. Giả như người hiểu rõ ràng nhiều rồi thì xã hội này sẽ chẳng thể nói người học Phật chúng ta là mê tín. Hiện nay chúng ta đi ra ngoài đường, rất nhiều người tuổi trẻ, phần tử trí thức gặp chúng ta thế này thì nói mê tín. Họ sau lưng nói mê tín. Chúng ta cũng gặp phải nỗi oan không thể bộc bạch được. Đây là lý do gì? Người thật sự hiểu rõ ràng, thật sự minh bạch rồi, chẳng phải số nhiều là số ít. Điều này chúng ta phải cực lực hoằng dương, cũng tức là bảo chúng ta phải tận tâm tận lực vì xã hội đại chúng nói rõ công đức lợi ích chân thật của Phật pháp. Đối với chúng ta có lợi ích thiết thật, chúng ta mỗi người đều muốn sống rất khoái lạc, sống rất hạnh phúc. Phật pháp đích thật có thể giúp cho chúng ta đạt được điều này. Bất nhân bất thuận, hy vọng trường sanh. Nhân là nhân từ, chẳng có lòng nhân từ họ chẳng có, họ cũng chẳng thể tùy thuận đại chúng, lại còn hy vọng trường sanh, lại còn hy vọng trường thọ. Cho nên từ trên phần kinh văn này xem, hạng người như vậy thì trong tâm là tràn đầy tham sân si, hy vọng trường sanh là tâm tham đấy. Từ tâm giáo hối, nhi bất khẳng tín. Ai dạy bảo họ? Là cha mẹ sư trưởng. Đứa con này dù hư hỏng đi nữa, cha mẹ vẫn quan tâm đến nó, vẫn thương yêu bảo hộ nó, vẫn chỉ dạy nó. Tuy nhiên nó chẳng tin, nó chẳng thể tiếp nhận. Thầy cũng như vậy. Tuy nhiên hiện nay cái thế gian này, sư đạo cũng chẳng còn nữa. Hiện nay nhà trường, sự quan hệ giữa thầy giáo và học trò, cùng sự quan hệ của thầy giáo và học trò trước kia, đã có sự sai biệt rất lớn. Xưa kia, thầy đối với học trò, sự quan tâm thương yêu bảo hộ ấy còn vượt hơn cha mẹ. Vì sao? Là vì đạo đức học vấn của thầy phải tìm một người để truyền thọ, tìm một truyền nhân. Con không nhất định truyền được, học sinh thì truyền được. Cho nên đem đạo học xem như vô cùng quan trọng. Cậu học trò mà có thể truyền đạo được thì sự quan tâm thương yêu bảo hộ quyết định còn vượt hơn con cái của chính mình. Cho nên thầy trò như là cha con vậy, có mối quan hệ sâu dày thế đó. Tuyệt đối chẳng phải mối giao hảo thông thường. ân tình như vậy, người hiện nay chẳng có phước báo này. Hiện nay thầy giáo đến giờ thì vào lớp, sau khi lên lớp xuống thì xuống lớp, thầy giáo và học sinh chẳng có tiếp xúc gì. Thầy giáo lên lớp vì sao? Là vì đồng lương, vì phí tổn tính giờ. Học sinh đến cầu học vì sao? Là vì điểm, vì thi cử. Mỗi người có mục đích của riêng mình. Bỉ thử chẳng có quan tâm. Như tuổi của tôi đây, thật vẫn kể như là rất có phước. Lúc nhỏ đi học, trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi rời xa quê nhà, chẳng có cha mẹ chăm lo. Nhà trường thu nhận thì thầy giáo thay thế cho cha mẹ, cho nên thầy đối với chúng tôi chiếu cố trên cuộc sống sinh hoạt.